chính tất cả hạt luôn dốt ngang hạt tình dơ vừa ngựa chẳng sống đúng theo pháp luật.
Tại sao lại bảo chúng mình là hạng ngu dốt ngang ngạnh? Nhận những các cái yêu ghét mừng vui, tức là nhận ba cái độc tham sân si là tâm tánh của mình, thế là không còn gì ngu hơn nữa. Vậy mà khi được các vị chỉ dạy khuyên răn, các vị la dày để cho mình bỏ, thì mình có sẵn sàng bỏ không? Còn quán lại còn giận, lại còn hờn, lại còn trách. Thế, cho nên gọi là ngang ngạnh, như vượn, như ngựa, con vượn đấy. Cho nên đó phải, chúng ta phải nhắc mình nhé, đó là cái tánh của thú vật. Chúng ta không ngồi yên thì cái tâm nó không an định được, đó là cái thói quen của thú vật đấy. Thế chúng mình là người thì chúng ta phải có trí tuệ hơn loài vật, cho nên chúng ta phải làm chủ được mình và dạy được cái tâm mình nó phải vâng lời mình. Chứ nếu để cái tâm buông lung ấy, thì cái đó gọi là thú tánh, là cái tánh nết của loài vật. Con vượn nó không thể nó ngồi yên được, nó phải vơ cái cành này, nó vơ cái cành kia, nó leo chỗ này, nó leo chỗ nọ. Con ngựa cũng thế, không thể nào nó đứng yên được hay nằm yên được. Nếu mà thả không có người kèm chế, không giữ thì nó chạy vung. Thế thì đấy, cái tâm chúng ta cũng thế, nó không yên được bởi vì nó có cái thói quen của loài thú vật, không có sự kèm chế, không có chủ nhân. Thế bây giờ chúng ta phải là con người, phải sáng suốt, phải làm chủ được cái tâm của mình. Ở đây nói trên chẳng sợ lẽ trời, dưới chẳng tin địa ngục là thế nào? Bởi vì người ta tin rằng chúng ta có cái quy luật, phải đúng quy luật. Làm con thì phải có hiếu với cha mẹ, làm cha mẹ thì phải có bổn phận đối với con. Có cái quy luật thiên nhiên. Cho nên con người phải ở trong cái quy luật đó. Nếu mà mình sống bừa bãi, theo như thông thường nhà nho thì tin rằng có các vị trên ở trên trời, người ta quản trị các loài người và quỷ thần. Nếu mà mình làm những việc bậy trái đạo thì sẽ bị những chư thiên với các quỷ thần, người ta giáng cái tai nạn đến cho mình. Mà mình ăn ở đúng cái đường lối phải đạo thì được chư Phật, trên thì chư thiên, dưới thì các quỷ thần, người ta ủng hộ, người ta giúp đỡ. Thế cho nên ăn ở đây nói hợp với lẽ trời, tức là hợp với cái lẽ phải thông thường của con người. Thế còn thế nào là dưới không tin địa ngục? Không biết rằng thế mà làm ác thì ngày mai phải chịu cái quả báo đáng sợ. Thế đấy, không tin có những cái quả báo nguy hiểm ngày mai. Trong tối chẳng sợ quỷ thần, ngút sáng chẳng sợ phép nước. Trong tối với ngoài sáng đây nghĩa là thế nào? Chữ tối đây nghĩa là ở cái nơi vắng vẻ, không có ai để ta thấy. Thì mình tưởng là mình dối trá được tất cả, chứ mình không biết là có quỷ thần ta trông thấy. Thế còn ngoài sáng đây nghĩa là hàng ngày, trong cái nếp sống hàng ngày của mình, mình ngang nhiên mình làm những lỗi lầm mà không sợ nhà nước người ta chạy cử phạt. Đầu sừng giữ tợ, trong cái lúc chị em phải để ý đấy, những cái lúc mà mình vinh váo, mình ngang ngược, mình đáo để hiện ra mặt, thì đó là cái tướng con trâu đầu sừng. Đấy, đầu sừng hung dữ, ngang ngạnh. Chúng ta tuy là đầu người đấy, Nhưng mà hiện cái tướng ngang ngạnh, đáo để, bướng bỉnh, thì đó là cái hình ảnh cái con trâu nó đầu sừng, nó hung dữ. Có muốn làm con trâu không? Vậy thì nên có nét, có những cái tướng mạo hiền thục, dịu dàng, thì người ta thấy, người ta nghĩ đến những các bậc hiền thánh. Còn nếu hiện cái tướng ngang ngược, đáo để, cong cớn, thì đó là cái tướng của những các loài vật, nó ngang ngạnh.
Đại Khê Quang là anh hùng, bạo ngược vô ti nên nói quá hung hăng.
Mặt mũi đã hung dữ, đã hiện cái tướng đanh ác, mà lại còn nói là tôi thẳng tính lắm, tôi tính tôi thẳng thắn, có cái gì tôi nói thẳng chứ tôi không có ngấm ngầm. Này, còn cho mình là hay, còn cho mình là phải. Tất cả nói tiếp, bây giờ lại đánh bạn với một lũ cũng hư như mình nữa. Thế là đấy, thế là một mình mà đã hư ấy, thì tự sửa thì còn dễ. Chứ bây giờ lại có bạn bè nó cũng hư như mình ấy, đồng ý đồng lòng với nhau để mà nuôi cái hư, thì cái chuyện sửa lại khó lắm. Tiếp, học nhiều nơi đấy, các vị Bồ Tát cứ hỏi Phật thế nào là vô minh, thì Phật sẽ nhờ làm sao? Là cái vọng thân này, mình ăn cơm uống nước, mình tạo ra nó, nhận cái cơm cái nước ấy, đất nước gió lửa, nhận là thân thể của mình, đó là một cái ngu si số một. Rồi cái số hai, cái thân này là mình, thì cái tâm nó lại làm sao? Ngã ái, ngã mạn, ngã si, ngã chấp, cái ngã kiến, thế là thành cái vọng tâm, nó mở ra cái yêu ghét mừng giận. Thế là hai cái vô minh. Còn cái thứ ba, mắt mình thấy không đấy, quán ba cái ai có rẻ, thấy cái mắt mình tưởng là mình thấy cảnh bên ngoài, ai có rè là mình đang thấy cái bóng ở trong con mắt. Cái tai mình tưởng là nghe cái âm thanh ở bên ngoài, ai có rè mình chỉ lạnh có cái không khí nó rung động. Cái mũi mình tưởng là ngửi cái mùi thơm ở bên ngoài, ai có rè chính là cái cảm giác do cái thần kinh của mình nó biến ra. Thế cho nên lầm cứ cho cảnh sáu trần là thật, cho nên đấy là cái vô minh thứ ba, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mà cứ cho nhận là mình, thế là cái gốc vô minh. Còn nói tiếp, nó làm hại người khác, mà chính nó đang tự lao mình vào địa ngục ngã quỷ bàng sanh, từng bước đi vào cái con đường luân hồi sanh tử, cho nên nguy hiểm. Tiếp, thế gian kết chặt hạt nghiệp, nghĩa là gì? Gọi là thế gian. Nhưng còn người xuất gia mình có kết hạt nghiệp không? Thế cho nên chúng ta phải đề phòng chính chúng mình ở vào cái hoàn cảnh giải thoát rồi đấy, nhưng mà nếu quan hệ, nhất là cái tâm, cái thân tuy là xuất ra, mà nếu cái tâm nó chưa xuất ra, nó vẫn còn phiền não, nó vẫn còn mừng giận, nó vẫn còn thương lo, thì cái loại tâm ấy vẫn là hạt nghiệp. Cái con trâu của mình vẫn đen. Cho nên chúng ta là người xuất ra thì có hoàn cảnh để mà sửa lại, chăn trâu nó dễ hơn. Thế cho nên cố gắng ở trong cái hoàn cảnh của mình để chuyển cái con trâu cho nó trở về cái nghiệp trong trắng, làm thánh, làm hiền.